lượm nằm cách thềm hố xí chỉ mấy bước chân. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm nó muốn nghẹt thở. Nhưng nó chẳng buồn nhúc nhích cựa quậy. Khắp người nó, chỗ nào cũng đau như ai lấy sống dao mà dần. Những cú đấm, đá, đạp của Lép Sẹo và tụi băng của hắn đến lúc này mới ngấm đến tận xương. Trước đây, cái răng cửa của Lượm bị sứt mất một nửa, nên cả đội mới đặt cho cái biệt hiệu Lượm Sứt. Bây giờ, cái răng sứt và cái răng lành bên cạnh cũng gãy nốt, trở thành cái lỗ hổng, trổ cửa cho voi vô ỉa, y hệt như mấy đứa bạn súng răng mà ngày còn đi học, Lượm hay trêu chọc làm chúng phải nổi cáu. Hai môi Lượm bị dập, giờ càng sưng vều. Lúc chiều, Thúi và Lanh đưa cơm vào, nó chỉ ăn được mấy miếng. Nhai cơm, hai hàm răng và cặp môi nó đau buốt như nhai mảnh chai. Nó bật rên đau đớn và nằm vật xuống nền xi măng. Sau đó nó thiếp đi, không còn hay biết gì nữa. Khoảng nửa đêm, nó chợt bừng tỉnh dậy. Nó muốn cựa trở mình, nhưng không sao cựa nổi. Chợt có tiếng hỏi thì thào sát bên tai Lượm. Hối thủi lắm phải không anh? Ngành đỏ à, rắn mi không ngủ, thức làm chi? Đầu tôi nhức quả ngủ không được. Hay anh lấy cái áo túi đắp lên mùi cho đỡ thủi? Cũng chẳng hơn chi. Kệ, cứ để cho hẳn thủi. Đã nếm mùi tù thằng Tây thì cứ nếm cho hết. Tôi hẳn còn món chi gợm hơn cái món cứt nước đại ni thì cứ đem hết ra đây. Tao mô còn ngãn. Hai mắt Lượm mở thao láo, trừng trừng nhìn bóng tối ngột ngạt. Một nỗi hối tiếc ghê gớm từ góc xó nào đó trong trí nhớ lại chồm ra giày vò Lượm. Cái bữa đó mình không ngu, biết đánh lừa tụi chó bẹt rê thì bây giờ đang nằm với cả đội ở chiến khu rồi, chứ đâu có phải chịu gãy răng, dập mặt, nằm ngửi cức ở đây. Làm lính trinh sát mà ngu độn như mình thì phải chịu như vậy cũng đáng đời lắm. Nó thở dài, cay đắng, uất ức. Chỉ thương chỉ huy trưởng thôi, nó miên man suy nghĩ. Chắc lúc này ông cũng đang phải nằm trần trụi trên nền ca sô hôi hám như mình ở đây. Khát hớp nước cháy cổ cũng chẳng biết nhờ ai lấy cho. Mình ở đây còn sướng hơn ông, cần gì đã có thằng Thúi, thằng Ngạnh, bây giờ lại thêm cả thằng Lanh nữa, xúm lại giúp đỡ. Lượm đưa tay quờ quạng sờ ba đứa bạn đang nằm ép sát hai bên mình. Tự nhiên, nó thấy lòng ấm lại. Cực khổ đến đâu mà có bạn thì cũng không đến nỗi, vẫn còn chịu đựng được, vẫn còn đứng vững được. Anh ơi, sáng mai mà em bớt đau, nhúc nhích được, rắn em cũng tìm được cách liên lạc với anh, tiếp tể nước cho anh. Làm rắn anh lại để cho tụi hẳn bắt được. Về to đầu, Mi là đứa khôn ngoan tài giỏi nhất đồi. Mi đi làm liên lạc, bảo vệ chỉ huy trưởng, mà Mi lại chịu để cho ông bị bắt hả? Hay là lúc đó ông đi một mình, không có Mi? Ông đã ăn mặc cải trang như rửa, mà vẫn bị bắt. Chắc phải có đứa biết mặt ông, chỉ điểm cho Tây. Đứa mô chỉ điểm. Hay lại chính thằng Thành, thằng Nguyện Trì? Việc ni nhất định mình phải dò tìm cho ra, rồi tìm cách nhẫn lên chiến khu. Nhưng chưa chừng mình chưa kịp làm chi thì đã chết vì tay thằng Lép Sẹo và tụi đàn em của hắn. Lượm nghĩ vậy vì chợt nhớ lúc chiều ngồi ăn cơm, thằng Lanh kể với thằng Thúi và thằng Ngạnh. Trưa nay, vừa ngồi dậy được là Lép Sẹo lôi ngay con dao găm dắt trong lưng quần, đem ra mài vào thành bể giữa sân. Vừa mài dao, hắn vừa nghiến răng kèn kẹt, nói với tụi đàn em bao quanh. Tao phải thọc lũ con dao ni vô giữa ngực hẳn, tức là thọc vô ngực mình đó. Còn hẳn thì không còn tao thì không còn hẳn. Theo thằng Lanh thì Lép Sẹo không phải như đứa khác, nói phách lác, nói dọa. Hắn đã nói là hắn làm, chết hắn cũng làm. Cách đây chưa đầy một tháng, hắn và tụi đàn em vào lúc nửa đêm đã trùm bao bố lên một tên tù to lớn như Tây Lê Dương, rồi hè nhau lấy gạch đá đập dở đầu anh chỉ vì tên này đã bợp hắn một tát tai. Tụi lính ngục phải bỏ anh này lên băng ca, khiêng vô nhà thương. Nghe đâu anh ta nằm nhà thương được 3 ngày thì chết. Nghĩ tới đó, Lượm thấy ruột gan bồn chồn, xao xuyến và ớn lạnh dọc xương sống. Từ hôm bị bắt đến nay, Lượm đã trải qua nhiều phút căng thẳng hiểm nguy, nhưng chưa lúc nào nó cảm thấy lo lắng, sợ hãi như lúc này. Nó hình dung trong cảnh tối thui như lúc này, mình đang ngủ say, một cái bao bố bỗng trùm lên mặt. Mình chưa kịp cựa quậy thì một lưỡi dao đã thọc vô giữa ruột. Mình chết mà không kịp kêu lấy một tiếng. Tự nhiên, Lượm ứa nước mắt. Một con giòi trên trần rơi đúng giữa mặt nó. Trước diễn cảnh ghê rợn của cái chết, con giòi không còn làm nó thấy ghê tởm nữa. Mình chết chôn xuống đất thì giòi bọ còn lúc nhúc đầy mình. Nó chua xót nghĩ vậy và đưa tay bắt con giòi ném đi. Nó bỗng chạm tay vào một đứa ngồi ngay sát đầu mình. Tim nó muốn ngừng đập, run rẩy hỏi. Ái đỏ, túi đây, ngành đây. Răng mi không ngủ mà ngồi đỏ làm chi? Tôi ngồi canh tụi hẳn cho anh. Ngạnh thì thầm trả lời. Tụi hẳn mà mò qua đây chụp bao tải lên anh thì tôi lấy thằng thủi dậy cho hẳn la tiếp cửu, thức hết cả lao dậy. Tụi hẳn phải sờ không giảm đâm. Anh coi đây nè. Ngạnh mò tìm bàn tay Lượm, gại gại vào lòng bàn tay Lượm cái đầu đanh 20 phân nhọn hoắt. Hẳn mà đùng vô người anh là tôi đâm liền. Mình chưa có bổn anh em, sợ chí tụi hẳn. Ừ hè. Lúc này Lượm mới sực nghĩ ra. Đúng là chừ mình đã có bổn người, bằng quân sổ một tổ chiến đấu của đồi, ngày còn ở mặt trận Huế. Chính ý nghĩ này đã làm Lượm bình tâm trở lại, nỗi sợ hãi tiêu tan dần. Nó đưa bàn tay tìm nắm lấy bàn tay Ngạnh. Trời, bàn tay nó giống hệt bàn tay Vịnh xưa, bàn tay con nít mà đã có chai, có cạnh. Lượm nói, giọng cảm kích. Cầu khôn thiệt, đúng là chỉnh hiệu liên lạc của du kích. Chết thì thôi, chứ không chịu khai chỗ chôn sủng. Cầu đã nghĩ ra cái điều mà tớ ngu quá, chẳng nghĩ ra. Chứ mình đã có bổn anh em, mà toàn du kích vởi về quốc đoàn, lẽ mô ta lại sợ mấy thằng ăn trộm, ăn cắp. Lanh là một trong những người tù đầu tiên bọn Pháp đưa về giam ở Lao Thừa Phủ sau ngày thành phố bị giặc chiếm. Do đó, nó thông thạo đủ mọi chuyện xảy ra trong Lao. Nhờ nó mà Lượm được biết, trong 2 dãy ca sô đối diện với Ba Ti Măng Hai, bọn giặc giam những người tù đặc biệt. Đêm đêm, chúng thường đưa xe đến chở một số người bị giam ở đây mang đi và không bao giờ thấy mang về trả. Chắc là chúng đưa đi thủ tiêu. Do đó mà tù họ gọi dãy ca sô này là ca sô âm phủ. Có lần, chiều hôm trước ca sô nào cũng có người, sáng hôm sau tất cả đều trống không. Rất nhiều lần, chúng vào gọi tên một số người ở 2 Ba Ti Măng bắt ra tập họp trước sân. Những người này hí hửng, tưởng sắp được thả ra. Không ngờ, chúng xích tay rồi tống luôn vào ca sô âm phủ. Hiện nay, trong dãy ca sô âm phủ, chúng có giam một người mà cả nhà lao ai cũng biết tên. Đó là cụ Võ Nguyên Tham, thân sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghe đâu chúng bắt được cụ ở Quảng Bình đem về giam ở Ba Ti Măng một. Một hôm, tên chánh sở mật thám phòng nhì nói với cụ: ông già không tốt, ông già có người con cứng đầu, dám chống lại quân đội Pháp hùng mạnh. Ông già sinh con mà không biết dạy con. Cụ Thang cười ngạo, vuốt râu trả lời. Tôi đẻ con ra, chưa kịp dạy thì con đã bỏ nhà đi làm cách mền. Chứ tôi muốn dạy thì con mố ở đây mà dạy. Vậy tôi nhờ quân đội Pháp hùng mạnh đi bắt giúp con tôi về đây để tôi dạy thử coi con tôi có chịu nghe không. Thằng chánh mật thám tức quá, tát cụ gãy hai cái răng rồi ra lệnh tống cụ vào ca sô âm phủ. Hơn 30 tù con nít trong lao, lành đều biết tên quen mặt và còn biết rõ từng đứa tại sao bị bắt và bị bắt trong trường hợp nào. Riêng băng của Lép Sẹo, trước kia có 14 đứa. Tháng trước chết mất 2 đứa, giờ còn lại 12. Cả 2 đứa đều chết vì bệnh ỉa chảy. Không biết tụi hắn ăn phải cái gì, đi ỉa suốt 2 ngày 2 đêm rồi chết. Tụi băng Lép Sẹo toàn đứa không cha không mẹ, chuyên nghề ăn cắp, móc túi ở khắp các chợ trong thành phố. Có đứa đi ăn cắp móc túi lúc mới 6-7 tuổi. Riêng thằng Lép Sẹo nghe người ta đồn mới đẻ ra hắn đã biết ăn cắp rồi. Họ kể mẹ hắn vừa đẻ hắn khóc oe oe, bà mụ bồng tắm cho hắn. Tắm xong bà mụ thấy cái nhẫn vàng đeo ở ngón tay biến mất. Bà ta tưởng cái nhẫn tuột ra rơi chìm trong chậu tắm. Nhưng khi đổ hết nước vẫn không thấy cái nhẫn, bà ta tiếc điên người. Lúc đó, bà ta mới chú ý một bàn tay thằng con nít bà vừa tắm, nắm chặt khư khư. Bà ta vạch bàn tay hắn ra thì thấy cái nhẫn vàng nằm giữa lòng bàn tay. Trong băng Lép Sẹo có mấy thằng người nhỏ quắt queo nhưng hung dữ, gan liều gớm ghiếc lắm, cả đến Lép Sẹo cũng phải gờm. Hồi mới vô lao, trong một trận đập lộn, một thằng đã cắn đứt tay một thằng khác. Trong số 30 tù con nít, có khoảng chục đứa là liên lạc. Ủy ban kháng chiến xã, huyện của du kích bộ đội địa phương. Có mấy đứa bị bắt chỉ vì dại. Chúng đi chơi thấy có giấy chi của ai vứt giữa đường, đem về định phất diều. Té ra là giấy truyền đơn của Việt Minh. Bất ngờ gặp phải bọn BVQ đi rõn. Thế là tụi hắn tóm cổ luôn, tống vô lao. Chỉ tại mù chữ cả thôi. Thằng Lanh buồn rầu kết luận. Tôi mà gặp giấy đỏ, chắc tôi cũng lườm. Hồi cách mạng mới lên, tôi có đi học bình dân, đã hơi hơi biết đọc. Nhưng rồi Huệ đánh nhau, tôi mắc việc chạy liên lạc cho du kích, bỏ mấy bữa học, rửa là quên trợt. Mà tôi nói tôi ham ăn nhiều cơm chạy nên thành tuổi bùng tuổi già, học mố quên nảy, chứ lúc còn nhỏ thì cũng sảng lãng lắm. Lượm an ủi nó. Chuyện chi trong tù mi cũng biết, kể lại đầu đuôi vánh vách là mi thông minh lắm, tuổi bùng răng được. Mấy bữa nữa tao bớt đau. Tao sẽ dạy cho mi, cho thằng Thụi học. Ngạnh liền nói chen vào. Anh dạy giúp cho cả tôi nữa hỉ. Ừ, con đứa mố không biết chữ. Tụi bay rụ hết cả lại, tao dạy cho một thề. Tao chỉ dạy cho tụi bay một thản là truyền đơn Việt Minh đọc lâu lâu. Thằng Lanh còn kể. Tụi bắn Lép Sẹo cầy đông, cầy đài ca Lép Sẹo võ nghề cao cường, tha hồ ăn hiếp những đứa khác. Đứa mố mới vô tù cũng bị tụi hắn xúm lại đập cho một trận ra oai. Tôi cũng bị tụi hắn đập, đập rất tàn bạo, còn hơn cả trận đòn một điểu. Không chết là may. Đập cho thất kinh, rồi tụi hắn bắt phải làm đầy tớ cho tụi hắn. Đêm ngủ mình phải ngồi đẫm lưng, gại ghè cho tụi hắn ngủ. Lệnh được vắt cơm, cũng phải bẻ bớt đưa cho tụi hắn một phần vắt. Đứa mố không đưa, hoặc đứa ít, tụi hắn xúm lại, cho mùi ăn trầu ngay. Tụi lính ngục bắt tù con nít phải dọn cứt đáy cầu tiêu cả 2-3 tim măng. Dài ngày một lần phải lấy lon múc cứt đái đổ vô cái thùng to, xách ra cái hố góc sân lao kia mà đổ. không có lon thì phải lấy tay mà bụm cứt. Tụi lép sẹo không đứa nào chịu dọn, bắt tụi này phải dọn thay. Đã không dọn, tụi nó còn đứng ngoài bịt mũi, trêu chọc, bợp tai đá đít, giả bộ lính Tây chửi tù đi làm cỏ về. Viết Minh, mau lên! Viết Minh, mau lên! Áo quần chân tay mấy đứa này, đứa nào cũng thối hoang mùi cứt. Mình không lanh tay đối phó trước, để tụi hắn kịp xông vô, mình sẽ mất mạng như chơi. Những chuyện thằng Lanh kể về băng lép sẹo làm Lượm bật lên ý nghĩ đó. Ý nghĩ nung nấu đầu óc nó, giúp nó lấn lướt được cơn đau như bị sóng dao dần khắp người. Sáng hôm sau, nó gắng hết sức để đứng lên, mặc dù đầu óc còn choáng váng, tay chân còn run rẩy, và vừa đứng lên chưa được một phút, nó đã muốn nằm dài ngay xuống nền xi măng. Toàn thân nó đau nhức không sao chịu nổi. Nó cố sức chống chọi với sự yếu đuối, đớn hèn của bản thân. Nó cắn răng để khỏi bật lên tiếng rên, giận dữ tự mắng nhiếc mình. Mi là đồ tồi, rửa mà cũng mang danh về quốc đoàn. Thằng kẻ cắp bị đòn còn nặng hơn Mi, rửa mà hẳn đã vùng ngay dậy, cầm giáo quyết trả thù. Còn Mi là về quốc đoàn thì nằm dài ra đỏ mà tháng vàng, kêu đau, rồi chiều xuôi hai tay chờ tụi hẳn tới thọc giáo vô dựa ruột. Thấy Lượm đứng dựa lưng vào tường, mặt quạo cọ, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, thúi phát hoảng. Nó tưởng Lượm đau quá đã hóa rồ, nó níu tay Lượm năn nỉ. Anh nằm xuống mà nghỉ, đừng làm chí rửa cho đau thêm. Anh có khát không? Tôi đi kiếm nước cho anh uống hí. Vẻ hốt hoảng, lo lắng của Thúi làm Lượm cảm động. Nó nhìn Thúi, nước mắt rưng rưng. Một thằng lạ hoắc tự nhiên mắc kẹt vô đời mình, rồi bỗng trở nên thân thiết với mình hơn cả anh em ruột thịt. Rồi chỉ với vũ khí là cái miệng la thiệt to mà cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không đi về quốc đoàn, không tham gia kháng chiến, thì làm gì gặp được những chuyện lạ đời như vậy? Ý nghĩ đó làm Lượm đang muốn khóc, mà tự nhiên bật cười. Lượm vịn vai Thúi nhúc nhích đi lại trong ba tê măng, nó nói nhỏ với Thúi. Tụi băng thằng lép sẹo đang hầm hầm mài dao mưu giết hai anh em mình. Mình ngu chi nằm dài ra đỏ để chờ tụi hẳn sống vô giết. Anh em mình bị giết chết ở đây. Tụi Tây hẳn càng mừng, rửa là bớt đi được hai thằng Việt Minh. Thúi hoảng sợ thì thầm hỏi lại. Rửa chừ anh em mình mừng rắn. Mi không lo, tao đã có cách. Giết được hai anh em mình có mối về. Trưa hôm đó, Lượm tập đi lại một lúc. Sau khi đã đi được không phải vịn vai Thúi nữa, nó nhờ Ngạnh và Lanh dẫn đi gặp những đứa bạn mà nó biết chắc là bị bắt vì tội làm liên lạc cho ủy ban du kích. Tất cả có 7 đứa, cũng trạc tuổi với Lượm và Thúi. Đứa nào áo quần cũng rách rưới như tổ đĩa, nước da xanh bủng xanh beo, ghẻ lở đầy người, cháy rận như sung. Khi nhắc đến tụi băng lép sẹo, đáy mắt đứa nào cũng lóe ánh thù hận. Sau cái hôm lép sẹo bị cái anh đánh đồn hộ thành, chúng gọi Lượm như vậy, đập cho một trận ngắt ngư, đứa nào trong bụng cũng thấy như mình được trả thù. Chúng liếc nhìn bản mặt du côn tím bầm, méo mó của lép sẹo với ánh mắt hả hê. Ánh mắt của chúng như muốn nói, Mi tưởng mi ăn hiếp tụi tao mại được à, chứ đã có về quốc đoàn binh tụi tao nghe. Chúng cầu ước Lượm đập lép sẹo thêm vài trận nữa, đập chết thì càng tốt, để từ đó chúng đỡ khổ vì hắn. Bởi vậy, khi nghe Lượm rủ chúng đi vào ba tê măng bàn chuyện hệ trọng, chúng hớn hở đi theo ngay. Lượm ngồi dựa lưng vô tường, các bạn ngồi dây tròn xung quanh. Một vài đứa trong băng lép sẹo thập thò ngoài cửa, tò mò xét nét nhìn vào. lượm trừng mắt bặm môi nhìn lại chúng. Chúng chột dạ tháo lui ra sân. Lượm hỏi tên tuổi và trường hợp bị bắt của mỗi bạn. Nghe xong, Lượm nói giọng chê trách: các cậu đều là liên lạc của ủy ban, của du kích, bộ đội địa phương. Rửa mặt chiều để cho tụi ba dê móc tuổi đánh đập, bợp tai đã đít, sai khiển chí cũng phải chịu. Tớ thấy là quả. Có đời thuở mô, một thằng liên lạc của du kích lại đi ngồi đẫm bóp, gạ ghẹ cho một thằng ăn cắp ở chợ Đông Ba. Nhưng tụi hẳn đông, một đứa cãi lại, cả các anh tù lợn cũng phải sờ tụi hẳn. Tụi hẳn gan và liều màng gợm lắm anh nè, một đứa khác nói chen vào. Tụi hạng đông, các cậu thì ít à? Lượm hỏi lại giọng gay gắt. Chị ngồi đây thôi cũng đã có 11 đứa. Còn tụi hạng 12 đứa, thua kém chí nhau. Tụi hạng gan, các cậu không gan à? Mà tụi hạng chỉ có gan móc tuổi, gan ăn cắp. Còn anh em mình toàn gan đảnh tây. Hỏi ai gan hơn nè? Nhưng tụi hạng kết bè với nhau. Tụi hẳn biết kết bè, tại răng anh em mình lại không biết kết bè. Anh em mình chịu ngu, thua tụi hẳn à? Mà theo ý tớ, ta không thèm kết bè như kiểu tụi du côn ăn cắp. Tụi ta sẽ thành lập một đội, y như đội du kích rửa. Các cậu có đồng ý không? Đồng ý, anh nói đúng đó. Ta lập thành một đội, rồi chọn nhau với băng của hẳn. Chết thì thôi. Một đứa là liên lạc của Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Phong Lai, đứng phắt dậy hùng hổ nói, tất cả đều háo hức hưởng ứng. Đúng đó, lập ngay đi, lập xong ta kéo ra đập tụi hẳn luôn. Gớm, làm chi mà hắn mẫu vịt rửa? Lượm bật cười nói, theo ý tớ, mục đích của đội ta không phải chỉ để đập lộn. Nếu tụi hẳn gây sự thì ta đập. Nhưng tụi hẳn biết sờ, rút lui trước thì thôi. Đã đập nhau, tụi hẳn sức đầu mẹ trảng, thì anh em mình cũng học mẫu mũi mẫu mồm. Như vừa rồi, tợ với thằng lép xèo đó. Không đập lồn nhau với tụi hẳn thì ta lập đồi làm chi? Thiểu chi việc? Lượm nói. Theo ý tợ thì như ri. Từ giờ trở đi, 11 anh em mình sẽ ở chung lại một chỗ như một tiểu đội du kích tập trung. Ăn cùng ăn chung, làm chí cùng làm chung, cần đập lộn ta cùng đập. Sẽ không một cầu mô phải chiều làm đầy tớ cho tụi hẳn và cho bất cứ ai. Lịch cơm cũng không phải bẻ ra cũng cho tụi hẳn. Việc dọn cứ cầu tiêu phần của tụi hẳn phải tự làm lấy. Phần tụi mình làm. Nếu tụi hẳn dở trò đập một anh em mô trong đội, cả đội sẽ ào vô đập lại. Ngoài ra, anh em mình tìm cách giúp đỡ cho các anh bị giam trong dạy ca số âm phụ. Các anh trống nở toàn việc minh hàng nặng cả. Họ là cấp chỉ huy của anh em mình cả đó nghe. Lĩnh không giúp đỡ cấp chỉ huy thì còn giúp ai? Ông Phùng Đông, chỉ huy trưởng mặt trận khu C, hiện cũng đang ở trong đó. Ông đang nằm khát chảy cổ, không biết nhờ ai lấy cho hớp nước. Cả cụ Võ Nguyên Thang, người đã sinh ra đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng bị tụi hẳn hành hà, bỏ đói bỏ khát. Các cậu nghĩ coi có đứt ruột không? Nghe Lượm nói đến đó, nhiều đứa tự nhiên rơm rớm nước mắt. Ngạnh gục vào vai Lượm khóc lặng lẽ. Lượm cũng khóc, em đưa nắm tay quệt nước mắt nói tiếp. Việc trước nhất của anh em mình là hàng ngày ta chịu khó kiểm nước trong, truyền vô ca sô, tiếp tế cho các anh các cụ. Làm được như rửa thì tốt quá Lượm hè. Thúi bật lên nói. Nhất định anh em mình làm được, các cậu có đồng ý như rửa không? Đồng ý, đồng ý. Tất cả cùng nhau lên tán đồng. Lành nói, giọng hối hận buồn rầu. Việc như rửa mà anh em tôi bấy lâu chẳng nghĩ ra, tệ thiệt. Rồi nó nhấp nhõm chỉ chực đứng lên xách ống bơ đi kiếm nước trong để tiếp tế cho các anh trong ca sô âm phủ. Khi mô thì tụi mình ngủ tập trung. Một đứa là liên lạc của bộ đội địa phương huyện Hương Trà hỏi lượm. Ngay tối nay. Nhưng lấy mô chỗ mà ngủ cho đủ cả đồi. Một thực tế nan giải và gay gắt đặt ra cho lượm, làm nó ngồi lặng đi một lúc, sững sờ, bối rối. Các bạn đang ngồi ở đây, từ trước đến nay ngủ tản mát, mỗi đứa một nơi, ở cả hai ba ti măng. Đêm qua, lần đầu tiên lượm, ngạnh, thúi, lanh ngủ cùng với nhau một chỗ. Chỗ ngủ quá chật, bị người lớn chen lấn, phải dồn sát đến gần cầu tiêu. Nếu nằm sát hơn nữa, thì phải nằm lên cức và nước đái từ trên cầu tiêu tràn xuống. Bây giờ thêm 7 đứa nữa, thì lấy đâu ra chỗ? Nhưng nếu cứ ngủ tản mát mỗi đứa một nơi như cũ, thì cái đội mới lập ra này sẽ rã ra như một vắt cơm ngâm nước. Mỗi hạt cơm rời khỏi vắt cơm. Lành nói cho lượm biết tụi băng lép sẹo cũng ngủ chung thành một dãy dài ở bên Ba Ti Măng Hai. Chỗ mà ngạnh sợ hãi, không dám nằm ở đằng kia là lép sẹo chiếm thêm để thỉnh thoảng hắn sang nằm chơi với một người tù lớn tuổi, trước đây vốn là một tên du côn, kết thân với hắn. Cuộc đời chiến sĩ về quốc đoàn tuy còn rất ngắn ngủi nhưng đã dạy cho lượm một điều quan trọng. Điều kiện trước tiên để làm nên sức mạnh của một đơn vị chiến đấu là phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Thằng đầu trộm đuôi cướp cũng khôn ngoan biết như vậy. Lượm cay đắng nghĩ bụng. Không phải vô cớ mà lép sẹo cho cả băng hắn ngủ tập trung thành một dãy. Lượm chán ngán đưa mắt nhìn khoảng trống còn lại trong Ba Ti Măng, lầy nhầy cứt đái và dòi từ trên trần nhà rơi xuống lộp bộp như gạo rắc. Những con dòi lông lá, ngo ngoe đang bò thành đàn, thành lũ. Muốn ngủ được, phải quét dọn sạch nền xi măng. Nhưng vô ích, chỉ sau một đêm là nước phân ngập ngụa trên cầu tiêu sẽ tràn xuống tận chỗ nằm. Lượm đi lại chỗ mấy ông cụ nằm ở góc cạnh cửa ra vào hỏi chuyện. Các cụ cho biết, ngày các cụ mới vào tù, cả hai hố cầu tiêu đều không tắt. Nhưng tù càng ngày càng đông, càng hỗn tạp. Người ta nhét giấy, vẽ lau, cả đất đá nữa xuống lỗ, tích tụ lại lâu ngày hóa tắt. Rửa có cách chi thông cho hễ tắt không cụ? Thầy nhớp nhũa hôi hãm quả, nên cũng đã có nhiều người tìm cách thông. Họ lấy gầy thọc, uổng dây thép móc, nhưng không ăn thua. Càng thông càng móc lại càng tắt hơn. Ông cụ bị bắt vì có con trai là vệ quốc đoàn, nhìn về phía hai cái cầu tiêu nói. Chứ có người mô giảm cả gan thọc tay xuống lộ, moi hết những thứ mắc kẹt ra, thì may ra có thể thông được. Bọn trẻ xúm lại quanh ông cụ, trợn tròn mắt nhao nhao hỏi. Thọc tay vô dựa cây vùng, cất đãi leo phèo đỏ hử cụ? Phải đỏ các cháu à, nhưng gợm ghiếc như rửa, ái giảm. Nếu thông được, thì tụi cháu cũng không ngãn mố cụ à. Chỉ lo không thông được thôi. Tây mật thạm an ninh, tụi cháu không ngãn. Thì ngạn chí cái đồ cất đãi. Trong cơn cáu giận, lượm bật lên nói như vậy. Nhưng nói xong, em bất giác rùng mình. Sự dơ bẩn đến mức kia gây cho lượm cái cảm giác kinh khiếp, còn hơn cả những trận đòn tra tấn của bọn an ninh. Nghe nói vậy, các bạn đều trố mắt nhìn lượm. Chắc là anh nội tràng chơi rửa chữ đời mô anh giảm móc. Những cặp mắt của các bạn như nói với lượm vậy. Chính cái vẻ nhìn đó đã làm lượm nổi xung, muốn liều mạng. Em dục cởi phăng áo, nói với ngạnh và thúi, giọng như quát. Hai đứa bay chạy ra chỗ hổ phân xách cái thùng hốt cứt vô đây cho tao. Để tôi ra lấy cho, tôi biết chỗ. Lanh miệng nói, chân chạy ra khỏi Ba Ti Măng. Thúi nhìn lượm, run rẩy hỏi, anh móc thiệt à? Nghe thúi hỏi, lượm càng nổi xung. Tao đã nói, từ giờ trở đi mi đừng hỏi tao câu đó. Thiệt à, thiệt à. Tao đã nói lão với mi khi mô. Và ngay lúc đó, Lượm Dục hiểu rằng bây giờ mình không còn thụt lùi được nữa. Nó đã qua sông và chặt cầu sau lưng. Nếu nó thụt lùi, cái đội mới lập này sẽ lập tức tan rã vì các bạn không ai tin mình nữa. Và tụi băng lép sẹo sẽ xông vô ăn thịt mình. Thằng Lanh chạy vào, tay xách cái thùng sắt rỉ chuyên dùng để hốt phân. Nó lót miếng giấy ở chỗ tay xách, mặt ngoảnh sang một phía khác như người ta phải xách con chó chết hay con mèo chết đã có giòi. Lượm lẳng lặng cầm lấy quai thùng, ném miếng giấy lót quai vào thùng, rồi bước thẳng tới dãy cầu tiêu. Với vẻ bất cần của người quyết liều mạng, nó lội luôn vào dũng phân lỏng bỏng, nổi lều bèo những giấy, những dẻ rách và từng đám giòi ngo ngoe, ngọ nguậy trèo lên những vật nổi lều bèo đó thành từng nùi như nùi rác. Chúng lập tức bám vào hai ống chân Lượm và ngo ngoe, ngọ nguậy trèo ngược lên phía đùi. Vẻ mặt Lượm lúc này là vẻ mặt của người sắp nôn ọe. Đứng từ xa nhìn lại, các bạn đều nghĩ rằng Lượm sẽ nhào trở ra. Lượm đặt cái thùng xuống bên cạnh, rồi cúi xuống thọc tay vào dũng phân. Bọn trẻ rùng mình, tưởng chừng như Lượm đang thọc tay vào bếp than đỏ. Nhiều đứa bật kêu lên, ui! Lượm móc lên một nùi dẻ và giấy lầy nhầy phân, ném vào thùng. Nó móc tiếp, lôi lên từng nùi lớn nhỏ, nào giấy, nào dẻ, nào lá, nào cỏ và cả gạch vụn, đá vụn. Cánh tay Lượm mỗi lúc một thọc sâu xuống hơn, đến khuỷu tay, đến bắp tay, rồi đến tận nách. Mỗi lúc Lượm càng phải cúi gập người, mặt gần sát vào dũng phân. Lúc này Lượm phải rướn cao cổ hết mức để phân và giòi khỏi chạm vào cằm. Nó đã móc lên gần nửa thùng những thứ mắc kẹt dưới lỗ cầu tiêu. Mùi thối xông lên nồng nặc cả ba ti măng, đứng từ xa mà các cụ và bọn trẻ đều phải đưa tay bịt mũi. Cái tin chú vệ quốc đoàn đánh đồn hộ thành đang dùng tay móc thông hố tiêu, chỉ một loáng đã lan khắp sân tù sang ba ti măng hai và các dãy xà lim ca sô. Những người tù đang ốm, các cụ già, tụi tù con nít tò mò hiếu kỳ kéo vào đứng chen chúc trước cửa ngoài hành lang nhìn vào. Họ thấy Lượm cởi trần, tấm lưng gầy dơ xương đang dọc ngang những vết sẹo lằn roi, đang cúi gập người trên dũng phân giòi. Một cánh tay chống, phân ngập đến khuỷu tay. Cánh tay kia thọc sâu xuống lỗ cầu tiêu, phân lúc đến nách. Mặt và cằm gần chạm vào những tảng phân lều bèo, giòi lúc nhúc ngo ngoe bò lên lưng, lên cổ, lên đầu. Đứng từ xa mà nhìn cảnh tượng đó, nhiều người cũng phải sởn gai ốc và cảm thấy buồn nôn. Trong số này có một ông giáo, trước kia dạy văn và triết học ở trường quốc học. Ông bị bắt vì bọn mật thám lục soát tủ sách của ông có những tác phẩm của các Marx và Engels. Hình ảnh người chiến sĩ thanh niên trần lưng gập người trong dũng phân và dòi bọ để thông cầu tiêu bị tắt làm ông liên tưởng tới một trong 12 chiến công của người dũng sĩ thần thoại Hedquin. Hedquin đã dọn sạch phân rác cái chuồng ngựa 3.000 con của vua Ace tích tụ trong suốt 30 năm. Và trong khoảnh khắc, ông đã lĩnh hội một cách sâu xa hơn bao giờ hết ý nghĩa của biểu tượng hùng vĩ này. Ông lẩm bẩm, dọn sạch những nhớ nhớp đầu độc cuộc sống đồng loài là một trong những chiến công lớn lao nhất của con người. Mỗi lần Lượm rút cánh tay lên, lôi theo một nùi rác trộn lẫn với phân và giòi, ném bụp vào cái thùng sắt rỉ. Nét mặt nó hầm hầm, dữ tợn, giống hệt vẻ mặt lúc nó cởi lên bụng lép sẹo, túm tóc giọng đầu hắn cơm cốp xuống nền xi măng. Ọt, ọt, từ lòng hố xí bất ngờ thoát ra một tiếng kêu như tiếng la nấc vui mừng của người bị hóc xương lâu ngày, bây giờ nuốt được cái xương khỏi cổ họng. Như có phép lạ, cái dũng phân dòi lỏng bỏng trồi tuồn tuột xuống miệng hố, chỉ một chốc đã trơ nền xi măng. Tất cả những người chứng kiến không nén được vui mừng, nhảy hết cả lên, reo to. Thông rồi! Thông rồi! Nếu trên người lượm không bê bết phân, dòi, chắc họ đã ùa tới công kênh nó lên dài. Không nói không rằng, lượm lại sụp sang cái cầu tiêu thứ hai, móc thông tiếp. Những thứ nó móc lên đã chất một thùng đầy có ngọn. Thông xong cái cầu tiêu thứ hai, lượm chụp lấy quai thùng, xách bằng hai tay, với nét mặt hầm hầm, chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa Ba Ti Măng. Những người đứng chen chúc trước cửa vội vàng dạt hết ra hai bên. Lượm lao xuống mấy bậc tam cấp, lạc lè chạy ra cái hố lớn ở góc sân cuối lao, đổ ụp cái thùng xuống đó. Các bạn trong đội ùa chạy theo sau lượm. Rời khỏi cái hố mới chục bước chân, lượm ngồi phịch xuống đất kiệt sức. Thúi bặm môi bặm miệng nhổ từng túm cỏ lớn, dày lại làm dẻ lau, lau phân và dòi bê bết trên hai cánh tay, trên lưng, trên cổ lượm. Nó vừa phủi những con dòi lông lá bò trên tóc lượm xuống đất, vừa khóc. Lanh, Ngạnh và các bạn, đứa ống bơ, đứa vỏ đồ hộp, chạy ra hố nước múc nước, chạy vào dội té tát lên người lượm. Tụi bay múc nước vô cò sạch nền xi măng sửa soạn lại chỗ ngủ cho cả đồi tối nay. Lượm kịp nói đến đó, đã cúi gặp người, nôn thốc nôn tháo. Mặt nó tái mét, nôn đến mật xanh mật vàng. Nó vừa khạc nhổ, vừa nói với giọng giận dữ. Từ giờ trở đi, bất kể ai, cả con nít, cả người lớn, đi ỉa mà còn tòng giấy dè xuống lộ. Tụi ta phải sụm lại, rì đầu xuống, bắt phải moi lên ngay. Không moi thì cứ đập cho bể óc.